Dạ, kính bạch hòa thượng, hòa thượng giảng những cái đó còn nằm trong ngũ ấm hay đã ra ngoài ngũ ấm?
Không có nằm trong ngũ ấm, cũng chẳng ở ngoài ngũ ấm. Tôi thường nói hai chữ bất nhị, hễ có trong có ngoài là gì? Chính cái ngũ ấm chẳng phải là thật, làm sao có trong có ngoài?
Kính bạch hòa thượng, cái biết mà mình không khởi niệm, không tác ý phân biệt để biết, đó có phải là tri tịch không?
Kinh Lăng Nghiêm nói rõ, tri giác nại chúng sanh, đã lập tri rồi, mặc dù cái tri ấy không rõ ràng, nhưng cũng là tri. Nếu không khởi ý để biết, thì làm sao biết đó không rõ ràng? Biết là không rõ ràng, đã là biết rồi. Tri tri là căn bản vô minh, từ nguồn gốc ấy sinh ra sở tri. Dù yên lặng chẳng có vọng tưởng gì, nhưng năng sở đã rõ ràng, thì chẳng phải cái tri của tự tánh. Đợi đến biết cái mờ mờ không rõ ràng ấy thì trở thành bụi bặm, là sở tri rồi. Tại sao nói cái tri của tự tánh? Đáng lẽ không có cái tên gọi là tri, ấy chỉ là thế lưu bố tưởng. Thế gian đã gọi là tri thì phải gọi cái tri đó thế gian mới hiểu, nếu không thì gọi bằng cái gì, làm sao diễn đạt? Nên mới có phân biệt thế lưu bố tưởng và trước tưởng. Do đó nói chữ tri đã là có sự chấp thật, chấp cái năng tri là thật, là căn bản vô minh vậy.
Kính bạch hòa thượng, cái tri ấy đã là bất đắc dĩ mà nói cái trạng thái đó là biết cũng không được ư?
Trong Thiền Thất Khai Thị Lục đề cập, khi tham thiền đến trạng thái đó là vô tâm, không cho hữu tâm biết. Ví như có người hỏi ông tên gì, nếu còn trả lời được tức còn biết, chưa phải là vô tâm. Ví như nói tri là vô tri, vô tri tức chẳng còn biết gì, nếu còn biết là vô tri, ấy là tri. Nếu thật vô tri, ai biết vô tri? Cảm thấy cũng là biết.
Dạ kính bạch hòa thượng, vì sao không được tiếp tục ngồi khi trên thân khó chịu?
Theo kinh nghiệm của tôi, khi kinh hành cho nên vừa đi vừa vận động thì máu lưu thông, không sanh ra bệnh. Cũng như ngồi thiền, ngồi lâu thành bệnh. Nhiều người chấp vào cái ngồi nên sanh ra bệnh. Lúc nghi tình nặng, ảnh hưởng đến nhức đầu, tức ngực, khó thở. Nếu có vận động thì máu lưu thông đều. Nếu tiếp tục kinh hành được, hãy ngồi thì không có sự lưu thông về máu nên dễ sanh bệnh. Đôi khi bị chết giấc mà chẳng ai hay biết. Nên tôi thường khuyên mọi người không nên chấp ngồi là vậy.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là nghi tình phát khởi được và nghi tình phát chẳng khởi?
Trong Tham Thiền Cảnh Ngữ của Ngài Bát Sơn nói rõ, nghi tình phát chẳng khởi là chỉ cái chân nghi. Nay chúng ta đều chưa đến chỗ chân nghi, cũng gọi là nghi tình phát chẳng khởi. Sở dĩ nay ta gọi là nghi tình, ấy chỉ là tập tham để đến chân nghi phát khởi nghi tình. Phát được chân nghi cũng tương ưng với pháp thân rồi. Trong Điên Phổ của Ngài Hư Dân nói, khi chân nghi phát khởi, ấy là sự thình lình đột phát. Chân nghi phát lên là nghi tình gần thành khối vậy. Này chúng ta tham thiền thì chưa có ai phát được chân nghi, nên gọi là nghi tình phát chẳng khởi, chứ không phải không có nghi tình. Chúng ta tham thiền đến chỗ thuần thục thì thình lình phát lên chân nghi, tương ưng với cái lý pháp thân như trong Tham Thiền Cảnh Ngữ nói, thì biết đó là chân nghi.
Dạ kính bạch hòa thượng, khi ngủ mê làm sao biết có tham thiền?
Đây có những người đang ngủ mê mà biết mình tham thiền, ấy là những người không biết mình đang ngủ. Những người khác thì thấy họ đang ngủ mê, chính người ấy có nghi tình và lúc sáng thức dậy vẫn đầy đủ tinh thần, ban ngày làm việc như thường, chẳng thấy mệt mỏi.
Kính bạch hòa thượng, phát khởi chân nghi đã phá được sơ quan chưa?
Phát khởi chân nghi tương đương với nghi tình thành khối, chưa đến kiến tánh, chưa phá được sơ quan, nhưng rất hy vọng được phá sơ quan.
Kính bạch hòa thượng, chúng ta đang sống trong vọng thức thì làm sao y trí bất y thức?
Y trí bất y thức là tiêu chuẩn và mục đích của mình. Nhưng chúng ta đang suốt ngày sống trong thức tâm phân biệt, hiện nay đang tu ấy là thức. Tham thiền đến một ngày nào đó kiến tánh rồi mới không còn phân biệt, mới chuyển thức thành trí được. Tức sự automatic của trí bát nhã đã hiện ra.
Dạ kính bạch hòa thượng, ý nghĩa của quy y Tam Bảo là như thế nào?
Có người hỏi quy y Thiền Tông và quy y Tịnh Độ như thế nào. Tôi giải thích rằng quy y là quy y Tam Bảo, còn Thiền Tông và Tịnh Độ chỉ là pháp môn chứ không phải quy y. Quy y Tam Bảo có hai: một là thường trụ Tam Bảo, hai là tự tánh Tam Bảo. Nay chúng ta quy y là thường trụ Tam Bảo. Tượng Phật đại diện cho Phật Bảo, Kinh Phật đại diện cho Pháp Bảo, và Tăng Ni xuất gia đại diện cho Tăng Bảo. Nhờ Tăng Bảo giáo hóa để ngộ nhập tự tánh Tam Bảo, tức giải thoát, biết được mình là gì, tự làm chủ cho mình, đạt đến tự do tự tại. Mục đích để quy y thường trụ Tam Bảo là vậy. Chứ chẳng phải như một số người nghĩ rằng quy y để có giấy chứng minh, sau khi chết để trong hòm làm giấy thông hành ở âm phủ, ấy là sai lầm. Chữ Phật là người giác ngộ, gồm hai nghĩa: tự giác và giác tha. Giác hạnh viên mãn, hễ ai giác ngộ tức Phật, tự ngộ rồi phải độ cho chúng sanh, tự mình và chúng sanh đều được tự do tự tại, tức giác hạnh viên mãn. Nếu chỉ tự giác mà chẳng giác tha thì giác hạnh chẳng thể viên mãn. Chữ Pháp là chỉ phương pháp để đạt đến tự do tự tại. Nay cách tham thiền là pháp bảo để đưa chúng ta đến chỗ tự do tự tại. Chữ Tăng tại sao gọi là bảo? Vì nếu có Phật có Pháp mà chẳng có Tăng để từng đời truyền dạy thì Phật Pháp cũng phải tiêu diệt. Nên ở trong Tam Bảo, Tăng Bảo là quan trọng nhất. Có Tăng Bảo mới giữ được Phật Bảo và Pháp Bảo.
Kính bạch hòa thượng, thiền sư Nham Đầu là một vị đã kiến tánh, sao còn bị bọn cướp giết? Nếu nói là túc nghiệp phải trả, thì trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh Gia Đại Sư nói: liễu túc nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trái. Lại trong Kinh Kim Cang có câu: người nào thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang mà bị người khinh miệt, thì tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ phải đọa tam ác đạo. Do đời nay bị người khinh miệt nên tội chướng được tiêu và đắc chánh đẳng chánh giác. Ấy thì giải thích như thế nào về cái chết của thiền sư Nham Đầu cho hợp lý?
Phật Pháp luôn luôn không rời khỏi nhân quả, có nhân ắt có quả. Thế gian có nhân quả, xuất thế gian cũng có nhân quả. Nhưng nhân quả là duy tâm tạo, chẳng thể chấp thật. Chúng sanh thì chấp đó là thật. Phật vì muốn độ chúng sanh nên phải tùy thuận chúng sanh để độ. Cũng như Đức Phật đã kể về câu chuyện Dư Lưu Ly giết chết cả tộc Thích Ca. Vì đời trước chủng tộc Thích Ca sống trong một làng đánh cá, tiền thân Dư Lưu Ly là con cá lớn, binh sĩ là cá con trong một ao lớn. Dân làng ấy xả hết nước ao và bắt con cá lớn và các cá con để ăn. Duy chỉ có một đứa bé không bắt, không ăn, mà chỉ gõ ba cái vào đầu cá lớn. Đến đời Phật Thích Ca thành Phật rồi vẫn phải bị nhức đầu ba hôm. Đó là muốn thể hiện vấn đề nhân quả không thể tránh. Nhưng ấy là đối với sơ cơ. Tôi có xem qua một quyển Trụ Xứ Thập Hành, trong đó Đức Phật bảo: nói ta bị nhức đầu ấy chỉ là phương tiện mà thôi, thực tế thì ta có bị nhức đầu đâu. Cho nên chính hai câu liễu tức nghiệp chứng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trái trong Chứng Đạo Ca. Có một người tham thiền hỏi tổ kiến tánh: thế nào là nghiệp chứng? Đáp: bổn lai không. Hỏi: thế nào là bổn lai không? Đáp: nghiệp chứng. Nghiệp chứng vốn chẳng thật, bổn lai vốn không, thì theo nhân duyên nào cũng là nhân quả. Tổ độ chúng sanh cũng có phương tiện độ và nghiệp độ. Như Phật Thích Ca ở quyển kinh này thì nói ta bị nhức đầu, nhưng ở quyển kinh khác thì nói ta có bị nhức đầu đâu. Đã thành Phật rồi, cơ thể còn không có, làm sao có nhức đầu ư? Ai nhức? Ấy chỉ là phương tiện để độ chúng sanh mà thôi.
Kính bạch hòa thượng, có người chẳng có quy y Tam Bảo, chỉ ở nhà xem qua kinh Phật hoặc nghe được câu thoại đầu mà ở nhà tự tu, vậy có kiến tánh hoặc ngộ đạo không?
Giả sử người ấy chẳng biết có sự quy y mà chỉ tự nghe được câu thoại đầu để tu thì có thể ngộ. Nhưng nếu người ấy đã biết được sự quy y, có người khuyên bảo giới thiệu quy y mà tự có ý không quy y Tam Bảo thì người ấy sẽ không ngộ được. Tại sao? Vì người ấy còn có chấp. Hễ chấp thật thì chẳng thể ngộ được.
Kính bạch hòa thượng, nếu như người ấy do quá nghèo mà không có phương tiện quy y.
Quy y Phật pháp rất bình đẳng, chẳng có sự phân biệt giàu nghèo. Đến chùa quy y không hạn chế giàu nghèo, có tiền hay không có tiền vẫn quy y được.
Kính bạch hòa thượng, con phát nguyện trong 49 ngày phải kiến tánh, như thế có đúng không?
Tôi đã nói là phải vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Tự nhiên mong cầu trong 49 ngày phải kiến tánh, ấy là cái tâm bức bách, quá chấp thành bệnh. Gặp trường hợp này phải biết cách đối trị. Câu thoại đầu đề cho thật chậm để cho điều hòa lại, như niệm Phật là ai. Nên nhớ rằng hễ có sở cầu là không được. Giả lại trong thiền tông có thể trải qua mấy lần tiểu ngộ, thình lình được ngộ cái gì chớ có vui mừng quá, e sẽ thành bệnh. Ngộ được cũng phải quét, hễ có ngộ được một cái gì đó thành có sở đắc nên phải quét.
Kính bạch hòa thượng, khi nghi tình thành khối sẽ như thế nào và làm sao đập bể?
Lai Quả Thiền Sư thí dụ khối này lớn lắm, siêu diệt số lượng, bao hàm hư không. Nếu như lấy cây đập nó một cái thì cây đó cũng ở trong khối, lấy chân đá một cái cũng ở trong khối, bất cứ làm cách nào cũng ở trong khối. Lúc đã thành khối rồi thì nghi tình 24 giờ chẳng giây phút gián đoạn mới được gọi là thành khối. Nếu có một giây phút gián đoạn cũng không được gọi là thành khối. Chính giây phút gián đoạn ấy khiến sanh tử nổi lên, khiến vọng tưởng từ đó nổi lên, khiến Diêm La Vương thấy được, tiểu quỷ bắt được. Lúc nghi tình thành khối thì câu thoại tự mất, chỉ còn nghi tình. Khi ấy muốn tự ý buông bỏ nghi tình, buông bỏ chẳng được. Cố ý muốn nổi lên một vọng tưởng nào cũng chẳng được. Cảnh giới ấy gọi là nghi tình thành khối, là đứng trước đầu sào trăm thước, hễ tiến lên một bước, lìa khỏi ý thức là ngộ. Chẳng đại ngộ cũng tiểu ngộ, phá được sơ quan. Cái tiểu ngộ mà tôi thường nói ấy chỉ là giải ngộ, chẳng phải chứng ngộ, chưa phá được sơ quan. Vì giải ngộ còn nằm trong ý thức, chưa lìa ý thức, còn đại ngộ là đã lìa ý thức rồi.
Dạ kính bạch hòa thượng, trong 5 câu hỏi để tham thiền, nếu như tự tìm ra giải đáp cho câu hỏi có được không?
Ấy là lấy tâm đi tìm hiểu, lọt vào hồ nghi chứ chẳng phải chánh nghi. Tham thiền chỉ cho chánh nghi, không cho lọt vào hồ nghi. Lại lấy tâm đi tìm là ta, phân biệt chẳng phải là ta, là tứ đại giả hợp. Cũng là giải thích thêm để tìm ra câu đáp án, đều là hồ nghi, chẳng phải tham thiền.
Kính bạch hòa thượng, tướng của nghi tình như thế nào? Muốn phá vỡ nghi tình bằng cách nào?
Không được đổi ý phá nghi tình. Nếu khởi ý muốn phá nghi tình, ấy là hồ nghi, chẳng phải chánh nghi. Là dùng ý thức đi tìm hiểu, vĩnh viễn phá không được. Chúng ta cứ tham mãi, tham liên tục và miên mật, đến nghi tình thành khối rồi, gặp nhân duyên thuần thục sẽ tự phá. Như quá khứ chư tổ, có vị bị đập một cái được phá, có vị thình lình thấy con khỉ leo cây cũng được phá, vân vân. Ấy là thình lình tự phá, chứ chẳng phải khởi tâm tìm cách muốn phá. Nếu đến được chỗ đầu sào trăm thước rồi, đó là cửa vô minh, chưa có phá được, chưa có qua được. Ngoài đạo đến chỗ này, thấy phía trước thanh thanh tịnh tịnh, chẳng còn đường đi, tưởng là cứu cánh, cho là đến cứu cánh niết bàn, nhưng thật sự thì chưa, cũng còn dính líu ý thức. Đến đây, nếu buông nghi tình xuống, không tiếp tục nữa, vẫn còn nằm trong ý thức, là nguồn gốc của ý thức. Như cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, mặc dù vọng tưởng không nổi lên trong nửa đại kiếp, nhưng sau đó vọng tưởng vẫn nổi lên.
Kính bạch hòa thượng, trong lúc tham thiền, giữa tình trạng không phải thức cũng không phải ngủ, thường thấy những cảnh giới khác nhau, vậy có phải là nghiệp không?
Ấy gọi là cảnh giới. Cảnh giới tốt cũng không vui thích, cảnh giới xấu cũng không để ý. Chỉ cần giữ cái không biết, chỉ biết có câu thoại đầu, có nghi tình, ngoài ra đều không biết tới. Cho dù Phật Thích Ca đến xoa đầu thọ ký cũng phải quét luôn, nhưng cũng không được nổi ý quét. Có nghi tình thì tự động quét, chỉ là không để ý, không biết tới. Vọng tưởng nổi lên bao nhiêu đều mặc kệ. Chẳng những có vọng tưởng không biết tới, kể cả không có vọng tưởng cũng không biết tới. Không cần đối trị, chính câu thoại đầu đối trị tất cả.
Kính bạch hòa thượng, hòa thượng dạy vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Nhưng Phật tử đa số là mong cầu giải thoát, vậy có phải là sở cầu không?
Khi bắt đầu tham thiền nhưng chưa thực hành thì khởi ý cầu giải thoát. Đã thực hành tham thiền là đi trên con đường giải thoát rồi, không được cầu giải thoát nữa. Có cầu là vọng, cầu ngộ cũng là vọng, cầu thành Phật thì cái vọng ấy càng lớn nữa. Đã đi tất sẽ đến, đâu cần cầu. Ví như chúng ta đang ở chợ lớn, xin cha mẹ cho đi Sài Gòn. Nếu cha mẹ chưa cho thì phải cầu xin, cha mẹ đã cho rồi thì cứ đi. Dọc đường mà nói ta cầu đi Sài Gòn, ấy có phải là vọng không?
Kính bạch hòa thượng, một người không xem sách vì sợ kiến giải mà chỉ một mực chú tâm tham thiền, với một người vừa tham thiền vừa nghiên cứu sách, cái nào tốt hơn?
Tốt nhất là chuyên tâm tham thiền. Tôi thường lấy việc ăn cơm để thí dụ. Người xem sách thiền hiểu biết kỹ về thiền, cũng như người thông minh tài giỏi, nhà bác học mà nghiên cứu trong chén cơm có bao nhiêu chất bổ, bao nhiêu vitamin, lại phân tích có bao nhiêu vitamin A, bao nhiêu vitamin C. Biết rất nhiều nhưng không ăn cơm. Còn người kia dốt nát, không biết gì cả, chỉ biết ăn cơm mà thôi. Người không biết gì cả, chỉ biết ăn cơm thì người ấy được no. Còn người thông minh bác học kia biết đủ thứ nhưng không ăn cơm thì người ấy chịu đói vậy. Mặc dù người dốt nát kia chẳng biết vitamin là gì, nhưng đã ăn cơm, đã được tiêu hóa rồi thì nhổ ra nước miếng cũng là vitamin.
Kính bạch hòa thượng, đối với người biết tham thoại đầu lại chưa có lòng tin thì sao?
Hàng tuần thuyết pháp tôi vẫn thường nói, tôi chẳng phải giảng giáo lý cao siêu để cho người nghe biết thêm về giáo lý, chỉ là tăng trưởng lòng tin cho mọi người. Lòng tin rất cần, nhưng không phải chỉ tin pháp môn là đủ. Trong tham thiền cảnh ngữ có nói, nếu chỉ tin pháp môn tham thiền này, cho dù tin 100% vẫn chưa đủ. Tại sao? Vì chỉ tin theo pháp môn, chưa tin tự tâm. Người tham thiền phải tin rằng tự tâm mình là Phật. Trong cuốn Tính Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải có nói, nếu tin tự tâm là Phật, gọi là chánh tính. Nếu tin ngoài tâm có Phật, ấy là tà tính. Nên cần nhất phải là tin tự tâm, và sau đó mới tin pháp môn. Do đó, nếu chuyên tâm thực hành thì trong 1-2 tuần lễ sẽ nổi được lòng tin, vì thấy mình đã có tiến bộ. Có một vài cụ già sau khi thực hành vài tuần thì cảm thấy phiền não bớt đi nhiều, tự nhiên tăng trưởng lòng tin. Tự tạo được lòng tin thì lòng tin ấy mới mạnh. Nếu chỉ dựa vào sách vở, kinh nghiệm của người khác là vô dụng. Trung Phong Thiền Sư có thí dụ về con dấu vàng. Con dấu thể hiện sự tín nhiệm, Nhà vua có con dấu vàng của vua, quan chức có con dấu của quan chức, người buôn bán cũng tự có con dấu riêng. Có con dấu thì được mọi người tin cậy, nhưng con dấu đó phải là của chính mình mới được. Giả sử cho ông lượm được con dấu bằng vàng, nếu không phải của mình thì rốt cuộc xài chẳng được. Con dấu dụ cho cái gì? Dụ cho sự ngộ của Phật, của Tổ. Lời nói của Phật, của Tổ thì mọi người tin. Nếu lượm được lời nói của Phật, của Tổ mà cho là của mình thì chẳng những không xài được, còn mắc tội nữa. Nên coi sách cho nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Tự ngộ rồi mới là của mình. Cảm tưởng của sư bà Quê Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thiền Sư, hôm nay là ngày viên mãn thiền thất. Con xin đại diện cho tất cả chư hành giả hiện diện nói lên lời cảm nghĩ của con. Qua 7 ngày dự đạo tràng tu tập tham thiền, vừa ngồi thiền vừa kinh hành trong 8 giờ đồng hồ, Thượng Tọa Thiền Sư chẳng màng lao nhọc dìu dắt chúng con, chỉ dạy phương pháp tham thiền, cả giáo lý lẫn thực hành rất là kỳ diệu. Theo con được hiểu, tham thiền chẳng phải là giáo lý thiển cận, mà là phô diễn giáo lý tột đỉnh của tất cả tư tưởng Phật giáo. Một lý thuyết trực chỉ có thể đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ, giải thoát viên mãn. Còn có cảm nghĩ, toàn thể bí mật của sự tu tập tham thiền nằm trọn trong bản giác bình dị, nhưng rất cùng diệu chỉ. Kính bạch Thiền Sư, đây là lần đầu tiên con tham dự thiền thất, nhưng đã cởi mở những điều thắc mắc trong 40 năm qua. Con đã xuất gia hơn 40 năm, tu tập theo pháp môn Mật Tông. Hôm nay, lần đầu tiên con tham dự thiền thất do Thiền Sư dẫn dắt một cách siêu diệt, khiến tâm hồn con thiết tha vô cùng. Con cảm niệm trong sự dạy dỗ của Thiền Sư đối với tất cả chúng con. Con cảm động khi thấy sức khỏe của Thiền Sư rất yếu, nhưng từ bi vô lượng. Thiền Sư đã không ngại cực nhọc giảng dạy cho chúng con. Vì thế, nên từ đây về sau, con nhiệt thành tham cứu thiền và luôn nỗ lực dụng công tham thiền đạt đến giác ngộ để đền đáp tứ trọng ân. Trong đó có ân huệ của Thiền Sư chỉ dạy cho chúng con. Chúng con được yên tâm tu tập là nhờ quý đàn na tín thí giúp đỡ. Giờ đây, con xin đại diện toàn thể đại chúng trong thiền đường thành tâm cầu chúc Thiền Sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, để dẫn dắt chúng sanh đến bờ giải thoát. Chúng con xin lễ tạ Thiền Sư, ngưỡng mong Thiền Sư chứng minh cho toàn thể đại chúng trong thiền đường. Đáp từ của Sư Phụ. Lời khen tặng của Sư Bà Quê Lâm, tôi tự cảm thấy rất hổ thẹn. Bởi vì xưng tôi là Thiền Sư thì thật ra tôi chưa đủ tư cách làm Thiền Sư. Trong giải thích kỳ trước, tôi có kể sơ qua về quá trình ra hoằng pháp Tổ Sư Thiền. Chưa kiến tánh mà ra hoằng pháp, ấy là sự bất đắc dĩ. Vì Hòa Thượng đã tuyên bố, nếu không thực hiện, e là mất sĩ diện của Hòa Thượng. Nhưng đã bắt đầu hoằng pháp thì tôi phải tận bổn phận của tôi, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Với tỳ kheo là có chức nguyện hoằng pháp. Ở trong thiền tông cũng có lịch sử rằng, thầy chưa kiến tánh, trò đi tham học ở ngoài trở về, thầy biết đệ tử ấy đã kiến tánh nên mời đệ tử lên tòa, lễ bái đệ tử làm thầy, sau đó thầy cũng được kiến tánh. Tôi cũng hy vọng như thế. Tôi thì chưa kiến tánh, nhưng tôi hy vọng quý vị mau kiến tánh hơn tôi. Mặc dù tôi dạy tham thiền, nhưng nếu có vị nào kiến tánh rồi, tôi sẽ trở lại lạy thầy đó để tôi được kiến tánh.
Kính bạch Hòa Thượng, núi Tu Di là chỉ cho pháp thân và hạt cải là chỉ cho tứ đại, có phải không?
Không phải. Ấy là chỉ cho cái lớn nhỏ tương đối. Núi Tu Di là lớn, hạt cải thì nhỏ. Lớn nhỏ tương đối là lọt vào tứ cú, chướng ngại cho sự dụng của tự tánh. Kinh Liễu Nghĩa dạy chúng ta vô sở trụ, cũng là nghĩa lìa tứ cú, tức chẳng trụ cung thứ nhất, nhì, ba hoặc bốn.
Kính bạch hòa thượng, trong thời mạt pháp này, áp dụng pháp tu nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát có được kiến tánh không?
Trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến nhĩ căn viên thông và giải thích rất rõ. Bây giờ nhiều người chấp lời nghịch ý, không hiểu kinh Lăng Nghiêm. Chỗ này Ngài Hư Dân đã có nói rõ. Chúng ta tham câu thoại đầu, tức phản văn từ tánh, tức nhĩ căn viên thông rồi. Nếu dùng lỗ tai đi nghe, lấy lỗ tai để phản văn thì dĩ nhiên phản văn không được. Bất kể nghe trong nghe ngoài nghe đều là nghe vọng. Chẳng nghe động thì nghe tịnh, trong ngoài động tịnh đều là nhị. Này tôi sẽ dẫn chứng kinh Lăng Nghiêm, vì dùng kinh để chứng kinh mới rõ. Kệ rằng: dùng nghe giữ lời Phật đâu bằng nghe bản văn. Nghe chẳng tự nhiên sanh, do tiếng có tên nghe. Xoay nghe thoát khỏi tiếng, đặt tên nghe cho ai? Lấy nghe trì danh hiệu Phật không bằng tự nghe cái nghe. Nhưng cái nghe đó chẳng phải tự nhiên sanh ra, là vì âm thanh mới lập cái tên nghe. Nay xoay cái nghe trở về thì thoát khỏi âm thanh. Đã thoát khỏi âm thanh thì đặt cái tên nghe cho ai? Tức không được gọi là nghe, thì làm sao lại dùng lỗ tai để phản văn? Ấy là sai lầm. Nên Ngài Hư Dân nói: chiếu cố thoại đầu, tức phản văn tự tánh. Nếu không tham thoại đầu, cứ lấy lỗ tai nghe thì phản văn không được. Trong cuốn Tính Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải, từ đầu đến cuối đều tỏ rõ không được chấp lời mà nghịch ý. Tự tánh chẳng phải do mắt thấy được, chẳng phải lỗ tai có thể nghe được. Nếu dùng mắt thấy tai nghe thì sao kinh Kim Cang lại nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bất năng kiến Như Lai tức không thấy được tự tánh Phật của mình, tức đi lầm đường, không đúng chánh pháp, vĩnh viễn không được thấy tự tánh Phật.
Dạ kính bạch hòa thượng, cái biết của lục căn trước khi giấy niệm phân biệt là chơn hay vọng?
Cái biết của lục căn, nếu lọt vào cái biết là vọng. Biết là cú thứ nhất, không biết là cú thứ nhì. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói: tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Kiến văn giác tri, hễ lập thì có chấp thật, tức căn bản của vô minh. Biết là trước khi giấy niệm phân biệt, ấy đã là vọng rồi. Chữ biết này như trong kinh Niết Bàn Phật gọi là thế lưu bố tưởng, thế gian đã lưu hành gọi biết là biết. Còn phàm phu chấp cái biết đó là thật, lọt vào trước tưởng gọi là điên đảo tưởng. Cho nên tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Nếu tri kiến không kiến lập, không chấp là thật, tức Niết Bàn. Hễ có biết là lọt vào điên đảo tưởng, mặc dù cái biết đó chưa khởi lên ý phân biệt.
Và kính bạch hòa thượng, ngồi thiền mà niệm danh hiệu Phật có được coi là tham thoại đầu không ạ?
Không được. Tham thoại đầu là phải khởi nghi tình. Niệm danh hiệu Phật không phải là câu hỏi, câu hỏi là dấu hỏi. Nên niệm danh hiệu Phật chỉ là niệm Phật chứ không phải tham thiền. Phải có nghi tình mới là tham thiền. Nếu không có nghi tình không được gọi là tham thiền.
Và kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng giảng lại sự tích về Ngài Văn Thù không thể làm cho cô gái xuất định.
Thủ đoạn của chư Phật, chư Tổ là muốn chúng ta khai ngộ kiến tánh mới được giải thoát. Ấy là muốn chúng ta nghi. Nghi là không hiểu. Không hiểu nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nếu giải thích ra rồi thì không nghi. Nghi là nhân, ngộ là quả. Không nhân thì không quả. Ngài Văn Thù Bồ Tát là bậc cao, còn cao hơn Phật Thích Ca, lại thị hiện để giúp Phật hoằng pháp. Còn Giống Minh Bồ Tát là bậc thấp, muốn hiểu ý đó phải tham đến kiến tánh mới được. Thủ đoạn của Tổ rất nhiều và rất vô lý. Ví như con trâu qua sông cửa sổ, đầu và tứ chi đều qua được, tại sao cái đuôi không qua được? Có nghĩa lý gì đâu. Ý của Tổ là muốn chúng ta nghi vào chỗ đó, tại sao cái đuôi qua không được? Thường thường, đối với thủ đoạn của tổ sư, người ta hay lọt vào tình giải ý thức, như tổ Hoài Nhượng độ Mã Tổ. Vì Mã Tổ chấp ngồi có thể thành Phật, Hoài Nhượng thiền sư bèn đem mài cục gạch. Mã Tổ hỏi: "Mài gạch để làm gì?" Đáp: "Mài gạch để làm gương." Hỏi: "Cục gạch làm sao thành gương được?" Hoài Nhượng thiền sư hỏi lại: "Thế thì tọa thiền làm sao thành Phật ư?" "Vậy thì phải làm sao?" Đáp: "Ví như bò kéo xe, xe không chạy, phải đánh xe hay đánh bò?" Theo lẽ thường tình thì dĩ nhiên là phải đánh bò mới đúng. Nhưng nếu hiểu theo như vậy là sai lầm. Ấy là tình giải, là theo ý thức phân biệt, đâu phải tự tánh, chỉ là dòng thôi. Mã Tổ nếu hiểu như thế thì chẳng thể kiến tánh vậy. Cho nên chỉ cho tâm nghi chứ không cho tâm đi tìm hiểu. Tâm tìm hiểu là hồ nghi chứ chẳng phải chánh nghi.
Kính bạch Hòa Thượng, xin hỏi trong đạo tràng này có ai không kẹt vào chấp lời nghịch ý hay không?
Này tôi hỏi thầy trước, thầy có lọt vào chỗ này hay không? Nếu có người nào ôm chặt câu thoại đầu tham tới nghi tình thành khối thì người ấy mới thoát khỏi được. Nếu chưa đến chỗ đó vẫn thoát không khỏi, vẫn còn có cái chấp. Đừng nói là trong đạo tràng này, chính tôi vẫn còn. Cho nên nếu muốn biết qua ai là người không lọt vào cái chấp này thì phải hỏi từng người một. Như mỗi lần cúi thất, lúc giải thất, người chủ thất vẫn phải hỏi từng người một mới biết. Mặc dù là thiền sư kiến tánh như Lai Quả thiền sư, Hư Vân thiền sư, vân vân.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, ai tạo ra vũ trụ này ạ?
Ý nói ở trong vũ trụ có một vị cao nhất ư? Ấy là tư tưởng của ngoại đạo. Theo Phật Pháp thì chẳng có ai là cao nhất. Tất cả chúng sanh đều là Phật, chứ chẳng phải là Phật có cao hơn. Tại ông có tư tưởng chắc thật mới đưa ra câu hỏi này. Nếu vũ trụ đã chẳng phải thật thì có ai thật tạo ra? Nên Phật nói là vô thủy, tức không có bắt đầu. Nếu có người thật tạo ra vũ trụ thì thử hỏi người ấy ai tạo ra? Nếu cho là tự nhiên thì pháp nào cũng phải bình đẳng, người nào cũng tự nhiên được, đâu thể chỉ một người đó được tự nhiên, ngoài ra chẳng ai được. Phật pháp bình đẳng, nếu một người tự nhiên được thì mọi người đều tự nhiên được. Đời xưa tự nhiên được, đời nay cũng tự nhiên được. Đối với vũ trụ vạn vật, Phật pháp nói là nhất thiết duy tâm tạo, do vọng tâm hoạt động mới biến hiện ra, chứ không phải có một vị nào cao nhất để tạo ra. Bây giờ thân của ông rõ ràng do cha mẹ sanh, và cha mẹ của ông cũng có cha mẹ sanh. Rồi cha mẹ đầu tiên có không? Giả sử có, từ vô lượng vô biên kiếp có một đôi nam nữ là cha mẹ đầu tiên của ông, thì tôi xin hỏi, cha mẹ đầu tiên đó có cha mẹ không? Nếu ở trên còn cha mẹ thì không được gọi là cha mẹ đầu tiên. Nếu không có thì hai vị đó từ đâu sanh? Nếu nói là do Thượng Đế tạo ra, ai tạo ra Thượng Đế? Cho nên tìm mãi vẫn không tìm ra sự bắt đầu, nên Phật nói là vô thủy. Nếu có ai chấp thật, phải có người tạo ra, ấy là ngoại đạo, chẳng phải Phật giáo.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, dạng pháp duy thức là như thế nào ạ?
Nói về duy thức, Phật pháp cũng có tông phái duy thức. Như tôi đã nói, nhất thiết duy tâm tạo, duy tâm thì duy thức. Bốn câu kệ ở kinh Hoa Nghiêm: "Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo." Phật cũng là duy tâm tạo, vũ trụ pháp giới chẳng có cái nào không phải duy tâm tạo. Nói do ý thức biến hiện tức duy tâm tạo, bất kể là do độc đầu ý thức biến hiện nhắm mắt chiêm bao, hay do đồng thời ý thức biến hiện mở mắt chiêm bao, đều là do ý thức biến hiện. Do tâm tạo thì chẳng thật, hễ chấp thật là sai lầm. Ngoại đạo chấp nhắm mắt chiêm bao là giả, cho mở mắt chiêm bao là thật cũng là sai lầm.